Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Hôm 8 tháng 6, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hối thúc Liên minh châu Âu cần vận dụng cuộc đối thoại song phương vào ngày 9 tháng 6 để tạo áp lực buộc chính quyền Việt Nam chấm dứt các vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống. Ông Philip Robertson, Phó Giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết trong một thông báo gửi đến VOA qua email, việc Hà Nội bất chấp nhân quyền cho thấy rằng Liên minh châu Âu cần cân nhắc các hành động mạnh tay hơn là chỉ đưa ra các tuyên bố rồi mong chờ điều tốt đẹp sẽ xảy ra. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho rằng Việt Nam đã bất chấp những cam kết về nhân quyền như đã thỏa thuận khi ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và Liên minh châu Âu, hay còn gọi là EVFTA, vào năm 2020, và gia tăng đàn áp thông qua việc kết án sai trái các nhà hoạt động với những bản án tù nhiều năm, hạn chế các quyền tự do dân sự chính trị và vi phạm quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng. Ông Robertson cho biết, Liên minh châu Âu từng tuyên bố rằng Hiệp định Thương mại Tự do 2020 sẽ khuyến khích Việt Nam cải thiện hồ sơ nhân quyền, nhưng thực tế chỉ cho thấy điều ngược lại. Từ Brussels, Bỉ, ông Claudio Francavilla, thành viên cấp cao của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tại Liên minh châu Âu, nêu nhận định với VOA qua tin nhắn hôm 8 tháng 6. Liên minh châu Âu cần phải thấy rõ một sự thật đau đớn rằng nhiều năm đối thoại nhân quyền với Việt Nam đã không làm được gì để ngăn chặn sự đàn áp leo thang của Hà Nội. Ông cho biết thêm, trừ khi Liên minh châu Âu sử dụng biện pháp đối thoại này để đặt ra những hậu quả rõ ràng cho mối quan hệ song phương, nếu Việt Nam không rút lại những hành vi lạm dụng của mình. Còn không, thì tất cả những cuộc đối thoại này sẽ chỉ là việc lặp đi lặp lại sự vô ích. Ông Robertson nói, Liên minh châu Âu cần xác định nghiêm túc về việc tạo áp lực để chính quyền Việt Nam biến các cam kết nhân quyền thành hành động để cải cách thực sự. Chẳng thể nào gọi là đối thoại nhân quyền nếu giới chức Việt Nam chỉ họp lấy lệ, bày tỏ những tuyên ngôn sáo rỗng và đợi cho hết cuộc họp. Với việc thành lập nhóm tư vấn trong nước DAG, Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh châu Âu và EU cũng được mong đợi sẽ thúc đẩy sự tham gia của các nhóm xã hội dân sự độc lập để góp phần giám sát thực thi các điều khoản về thương mại và phát triển bền vững của hiệp định này. Thế nhưng trong số 7 thành viên của nhóm DAG, có ít nhất 4 tổ chức có liên quan mật thiết với đảng Cộng sản cầm quyền và do các đảng viên kỳ cựu đứng đầu, trong khi số ít còn lại đã bị bắt giữ với cáo buộc trốn thuế, như các ông Đặng Đình Bách, Mai Văn Lợi, vẫn theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền. Gần đây nhất, hôm 31 tháng 5, chính quyền Việt Nam đã bắt giữ bà Hoàng Thị Minh Hồng, một nhà vận động biến đổi khí hậu và môi trường nổi tiếng khác, cũng với cáo buộc không thỏa đáng là trốn thuế. Vào tháng 5 vừa qua, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã gửi một tờ trình tới Liên minh châu Âu về tình hình nhân quyền ở Việt Nam và kêu gọi khối này gây sức ép với nhà cầm quyền Việt Nam để phóng thích ngay lập tức khoảng 150 người đang bị giam giữ vì lý do chính trị. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cũng kêu gọi Liên minh châu Âu gây áp lực để chính quyền Việt Nam sửa đổi hoặc hủy bỏ các điều luật như 109, 116, 117, 118 và 331 của Bộ Luật Hình sự là các điều luật thường xuyên được chính quyền áp dụng để đàn áp các quyền dân sự và chính trị. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và Liên minh châu Âu và yêu cầu họ bình luận về lời kêu gọi của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nhưng chưa được phản hồi ngay. Chính quyền Việt Nam từ trước đến nay bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền, nói rằng họ chỉ bắt giam và xét xử những ai vi phạm pháp luật. Từ Anh Quốc, ông Sơn Trần, đại diện của Tổ chức Bảo vệ Người lao động Việt Nam, nêu kỳ vọng của ông về việc Liên minh châu Âu gia tăng áp lực nhân quyền đối với Việt Nam.
Chúng tôi có đề nghị với Quốc hội Âu châu đó là nên kêu gọi Việt Nam thả những cái nhà bất đồng chính kiến mà họ hoạt động cho môi trường, họ hoạt động cho cái việc tuân thủ cái hiệp ước EVFTA giữa EU và Việt Nam. Chứ họ không phải là những nhà chính trị chống đối lại chính quyền Việt Nam gì cả. Ngoài ra đó, thì tôi cũng có đề nghị với Quốc hội Âu Châu đó là hãy tư vấn cho Việt Nam xuyên qua cái hiệp định EVFTA đó để cho người Việt Nam phục vụ nhiều hơn cho cái quyền của người công nhân, cái quyền kinh doanh của cái giới chủ nhân, cái xã hội và cái sự ổn định chính trị mà hướng tới cái sự thịnh vượng chung giữa người chủ và người công nhân.
Từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 4 vừa qua, Một phái đoàn từ tiểu ban nhân quyền của Nghị viện châu Âu đã có chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội, đề cập những diễn biến về nhân quyền ở Việt Nam sau khi hiệp định EVFTA được phê chuẩn. Phái đoàn này cho biết trong một tuyên bố, phái đoàn bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về tình hình nhân quyền đang diễn biến theo chiều hướng xấu tại Việt Nam, đặc biệt liên quan đến không gian dành cho xã hội dân sự bị thu hẹp, việc lạm dụng các quy định mơ hồ của Bộ Luật Hình sự để đàn áp những tiếng nói phản biện, sách nhiễu các nhà hoạt động, đàn áp về quyền tự do ngôn luận, đặc biệt trong không gian trực tuyến và quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng. Các thành viên của phái đoàn nhấn mạnh rằng niềm tin mạnh mẽ của họ về quyền tự do của các cá nhân là nền tảng cho sự thịnh vượng chung và rằng sự độc lập phát triển mạnh mẽ của các tổ chức xã hội dân sự là một yếu tố quan trọng để vượt qua các thách thức cả ở Việt Nam và trên thế giới. Phái đoàn cũng kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả các tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm ở Việt Nam, bao gồm lãnh đạo của các tổ chức phi chính phủ, các nhà báo và các nhà hoạt động môi trường. Về vấn đề này, phái đoàn nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo quyền được xét xử công bằng cho những người này. Tại cuộc đối thoại nhân quyền thường niên giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam ở Brussels vào tháng 5 năm ngoái, hai bên trao đổi về quan điểm mối quan ngại về pháp quyền thúc đẩy các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa, quyền lao động và quyền của các nhóm dễ bị tổn thương. Một thông cáo của Liên minh châu Âu cho biết, Liên minh châu Âu đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ và thúc đẩy hiệu quả các quyền dân sự chính trị, quyền tự do ngôn luận, lập hội và hội họp. Liên minh châu Âu nhắc lại quan điểm của mình về án tử hình và đề nghị trao đổi thêm thông tin về vấn đề này. Liên minh châu Âu và Việt Nam nhấn mạnh rằng tất cả các quyền con người là phổ biến, liên quan đến nhau và không thể chia cắt và cần được đối xử bình đẳng.
Chính phủ Đức ngày 7 tháng 6 bày tỏ lo ngại về vụ bắt giữ một nhà vận động môi trường nổi tiếng ở Việt Nam, đồng thời cảnh báo rằng một thỏa thuận trị giá nhiều tỷ đô la gần đây để giúp Việt Nam loại bỏ than đá cần có sự tham gia của các nhà hoạt động xã hội dân sự. Bà Hoàng Thị Minh Hồng bị Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ vào tuần trước với cáo buộc trốn thuế. Các bản tin cho biết bà Hồng là nhà hoạt động môi trường nổi tiếng. Bà là nhà hoạt động môi trường nổi tiếng thứ 5 bị bắt ở Việt Nam vì cáo buộc trốn thuế trong 2 năm qua. Bộ Ngoại giao Đức nói vụ bắt giữ bà Hồng và những người khác là một tín hiệu đáng báo động đối với các tổ chức xã hội dân sự trên cả nước, cũng như đối với việc bảo vệ môi trường và khí hậu. Chúng tôi cũng xem vụ bắt giữ này là nghiêm trọng liên quan đến việc thi hành sắp tới đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng đã được thỏa thuận giữa Việt Nam và các nước G7, Đan Mạch và Na Uy, Bộ nói. Thỏa thuận được thống nhất vào cuối năm 2022 chứng kiến hai quốc gia Bắc Âu và nhóm 7 nước công nghiệp phát triển giàu có cam kết 15,5 tỷ đô la để giúp Việt Nam đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ điện than sang năng lượng tái tạo. Thỏa thuận này nhằm giúp Việt Nam giảm phát thải ròng bằng zero cho đến năm 2050, một mục tiêu mà các chuyên gia cho rằng cần phải được đáp ứng trên toàn cầu để hạn chế sự tăng nhiệt toàn cầu ở mức 1,5 độ C. Đây là một trong số thỏa thuận mà các quốc gia đang phát triển và giàu có đang đàm phán để đáp ứng các mục tiêu khí hậu toàn cầu. Thỏa thuận đầu tiên như vậy đã được ký với Nam Phi vào năm 2021 và một thỏa thuận tương tự đã đạt được với Indonesia vào năm ngoái. Bộ Ngoại giao Đức cho biết sự tham gia của xã hội dân sự trong quá trình này được đính kèm rõ ràng trong thỏa thuận với Việt Nam theo chỉ thị của chính phủ Đức. Những người bảo vệ khí hậu và môi trường như bà Hoàng Thị Minh Hồng đóng một vai trò không thể thiếu, Bộ Ngoại giao Đức nhấn mạnh.
Trang Facebook của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội hôm 8 tháng 6 đăng tải hình ảnh và tuyên bố của Đại sứ Mark Knapper về cuộc gặp 3 ngày trước đó với Chủ tịch Việt Nam Võ Văn Thưởng. Ông Knapper cho biết vinh dự được gặp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và chúc mừng ông trên cương vị mới. Đại sứ Mỹ cho biết tiếp rằng phía Mỹ cam kết làm việc cùng nhau để tăng cường các mối quan hệ giữa hai quốc gia và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Trong năm kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam này, chúng tôi mong đợi có nhiều cơ hội để đưa tình hữu nghị vốn đã tuyệt vời giữa hai nước chúng ta lên một tầm cao mới. Ông Knapper nói theo Đại sứ quán Hoa Kỳ. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, Chủ tịch Thưởng tiếp Đại sứ Knapper hôm 5 tháng 6 và theo Thông tấn xã Việt Nam, trong cuộc gặp đó ông Thưởng đề nghị hai bên mở rộng hơn nữa hợp tác quốc phòng an ninh, bao gồm cả việc khắc phục hậu quả chiến tranh, nhất là xử lý ảnh hưởng chất độc da cam dioxin tại Việt Nam. Điều đó được cho là góp phần quan trọng vào quá trình hòa hợp, hàn gắn và xây dựng lòng tin giữa hai nước, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực quan trọng khác. Theo Thông tấn xã Việt Nam, liên quan tới vấn đề kinh tế, ông Thưởng nói rằng Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ đến tìm hiểu cơ hội đầu tư hợp tác kinh doanh tại Việt Nam. Trong chuyến công du Việt Nam lần đầu tiên trên cương vị người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ hồi tháng 4, Ngoại trưởng Antony Blinken nói trong một cuộc họp báo về mối bang giao với Việt Nam rằng đối với Tổng thống Biden, đối với Washington, đây là một trong những mối quan hệ năng động nhất và quan trọng nhất mà chúng tôi có. Ông Blinken cũng bày tỏ niềm tin rằng mối quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam có thể và sẽ phát triển thậm chí còn mạnh mẽ hơn nữa trong những thập kỷ tới.
Hai nhà sản xuất hệ thống lưu trữ năng lượng và pin của Trung Quốc đang cân nhắc các khoản đầu tư trị giá hàng trăm triệu đô la vào Việt Nam. Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin trong ngành và chính phủ cho biết hôm 8 tháng 6. Tổng giá trị của các khoản đầu tư này có thể vượt hơn 1 tỷ đô la, theo một người am tường và theo dõi trực tiếp về các cuộc thảo luận. Ngày càng có nhiều công ty Trung Quốc khởi động hoặc mở rộng các dự án sản xuất tại Việt Nam, một trung tâm xuất khẩu toàn cầu nhờ vào các hiệp định thương mại tự do và lao động giá rẻ. Xiamen Hytium Energy Storage Technology, một công ty khởi nghiệp đang mở rộng ở châu Âu và Mỹ, vừa tiếp cận các quan chức và các nhà quản lý trong ngành tại Việt Nam để có khả năng đầu tư lên đến 900 triệu đô la để xây dựng một nhà máy trên diện tích rộng hơn 30 hectare đất công nghiệp, người này cho biết. Nếu khoản đầu tư được chốt ở con số trên, công ty Hytium sẽ trở thành một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Một nguồn tin thứ hai quen thuộc với các cuộc thảo luận cho biết khoản đầu tư đang được xem xét với giá trị ít nhất 500 triệu đô la. Các nguồn tin này không được phép nói chuyện với giới truyền thông và từ chối tiết lộ danh tính. Công ty Hytium có trụ sở tại thành phố cảng phía đông nam Hà Môn cho biết trong một tuyên bố với hãng tin Reuters rằng họ không có giao dịch mới nào sắp được ký kết. Công ty này cũng cho biết họ có kế hoạch mở rộng công suất sản xuất lên đến 70 gigawatt vào cuối năm từ mức chỉ 15 gigawatt hiện nay. Rowatt New Energy, công ty thuê một nhà máy chế tạo sẵn tại Việt Nam, đang có kế hoạch chi khoảng 300 triệu đô la, mua khoảng 15 hectare đất công nghiệp để xây dựng một nhà máy mới, nguồn tin đầu tiên cho biết. Một nguồn tin riêng quen thuộc với các cuộc thảo luận cũng cho biết công ty Rowatt có kế hoạch mở rộng tại Việt Nam. Rowatt, công ty sản xuất pin và bộ biến tần lưu trữ năng lượng cho mục đích thương mại và dân dụng, không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Các nguồn tin cho biết cả hai công ty đang đàm phán với nhiều cơ quan chức năng và khu công nghiệp về các địa điểm tiềm năng cho các nhà máy của họ. Việt Nam cũng là một thị trường năng lượng tái tạo đang phát triển, khi nền kinh tế bùng nổ của nước này phải vật lộn với tình trạng cắt điện thường xuyên do nhu cầu ngày càng tăng, biến đổi khí hậu và lưới điện yếu. Tuy nhiên, Việt Nam chưa thông qua luật cho phép sử dụng các cơ sở lưu trữ năng lượng để tăng cường mạng lưới điện. Hytium hiện chưa có mặt tại Việt Nam, chuyên sản xuất các sản phẩm lưu trữ năng lượng cố định, bao gồm các bình nhỏ và các bình chứa lớn hơn, giúp bảo quản việc cung cấp năng lượng không liên tục từ các trang trại năng lượng mặt trời hoặc gió. Theo tổ chức Precedence Research, thị trường lưu trữ năng lượng cố định toàn cầu được ước tính sẽ tăng giá trị từ mức chỉ hơn 31 tỷ đô la vào năm 2021 lên khoảng 224 tỷ đô la vào cuối thập kỷ này. Các công ty lớn trên thị trường lưu trữ năng lượng bao gồm Tesla, Panasonic và Philips.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.